Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bao gồm những yếu tố sau đây. Thứ nhất, gia đình đó có mối quan hệ phần lớn là tam đại đồng đường, mà tình cảm ông bà cha mẹ dành cho con và cháu rất là khăng khít. Cha mẹ ông bà có trách nhiệm thương yêu, lo lắng, chăm sóc hạnh phúc và sự trưởng thành cũng như là tương lai và sự nghiệp của con cái và cháu chích. Và cháu chích, con cái cũng cảm nhận được cái tình thương yêu đó, quý trọng, tôn kính và đền trả cái công ơn đó xứng đáng. Thì thông thường bằng sự quyến luyến đó đó, một người ông trong gia đình chết đó, vì nghĩ tưởng đến những người con, cơ hội tái sanh lại làm cháu của con mình là khá cao. Điều hai, từ thời điểm người thân đó được chết, tức là năm tháng ngày giờ khai tử, cho đến thời điểm một người con gái, con dâu, cháu gái, cháu họ sanh ra một đứa con là khoảng trong thời gian 8 tháng cho đến 11 tháng. Thông thường một cái bào thai đó trải qua 9 tháng 10 ngày. Y khoa cho chúng ta biết đó, trong các trường hợp sanh non thì sanh non 45 ngày là có thể đảm bảo được tính mạng cả mẹ lẫn con, quá 45 ngày là không an toàn. Trường hợp sanh muộn cũng không quá 1 tháng rưỡi. Như vậy cộng và trừ của 9 tháng 10 ngày, chúng ta có từ 8 tháng cho đến 11 tháng thì sự tái sinh của một con người có thể được diễn ra. Như vậy nếu trong khoảng thời gian đó đứa con gái, con dâu, cháu gái, cháu họ mà có thai và sinh ra thì cái cơ hội người thân đó tái sinh lại khá cao. Điều ba, để xác định điều một và điều hai là đúng thì cái cá tính của cái người mới được tái sinh trong thời gian đúng cái thời điểm 9 tháng 10 ngày của cái chết á phải phù hợp với cá tính của cái người chết đó. Ví dụ như người ông đó có thói quen mỗi lần cười là ngã tay thế này, kha thoải mái, mà cái cậu cháu sinh ra từ nhỏ cười cũng kha như thế này. Nếu chúng ta ghép hai cái hình cười trong một cái tư thế đó giống như anh Đúc thì chúng ta biết là đây là cái cộng nghiệp được di truyền từ người tiền thân và người hậu thân. Cái cá tính nó không mất đi. Cách chải tóc, cách ăn uống, cách nằm, cách sống, lối ứng xử, các thói quen được giữ lại trong kho tàng tâm thức của người chết, và nó trở thành là cái gì đó rất mạnh và thể hiện cá tánh ở trong kiếp tương lai gần nhất của chúng ta. Cho nên đây là thước đo mà Phật giáo Tây Tạng đã dựa vào để đánh giá người này là hậu thân của một người tiền thân vốn là một lạt ma cao cấp nào đó. Thì đó là ba yếu tố căn bản dẫn đến sự tái sanh ở trong gia đình. Xin đi hỏi các. Bây giờ là có thể để vô các câu hỏi.